Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai 11 tháng 12 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về cuộc gặp gỡ của sinh viên Công giáo Huế để chia sẻ niềm tin vào Thiên Chúa. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đến cầu nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha, trung tâm Roma. Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 12, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã rời Điện Vatican để đến đặt vòng hoa và cầu nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha, nằm ở trung tâm Roma và sát bên cạnh trụ sở Bộ Truyền giáo của Tòa Thánh. Trên đường, Đức Thánh Cha đã dừng thăm nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi đường Condotti, nơi có nhiều cửa tiệm thuộc hạng sang, để gặp gỡ Hiệp hội những thương gia tại khu phố này. Theo như thói quen các vị giáo hoàng thường làm, mỗi dịp đến quảng trường Tây Ban Nha kính viếng Đức Mẹ vào chiều ngày 8 tháng 12 hàng năm. Sau đó, khi đến quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã được ông thị trưởng Roma đón tiếp, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và đông đảo dân chúng. Đức Thánh Cha đã làm phép dòng hoa để được đem đặt dưới chân tượng Mẹ, rồi Ngài dâng lên Mẹ lời cầu nguyện. Xin Mẹ giúp các tín hữu biết noi gương Mẹ thưa vâng, tuân phục thánh ý Thiên Chúa, và biết can đảm nói không trước những cám dỗ của quyền hành, tiền bạc và thú vui, biết nói không trước những cám dỗ của những lợi lộc bất chính, trước những tham nhũng và giả hình, trước ích kỷ và bạo lực. Đức Thánh Cha đã xin Mẹ Maria hãy là người Mẹ quảng đại và nhân từ cho toàn thế giới, ngõ hầu trong việc tôn trọng phẩm giá con người và trong sự từ chối mọi hình thức của bạo lực và bóc lột, những nền tảng vững chắc của nền văn minh tình thương được thiết lập. Xin Mẹ hãy đặc biệt là Mẹ của những ai cần đến Mẹ nhất, của những kẻ không được ai bảo vệ, của những người bị loại ra bên lề xã hội, của những nạn nhân của một xã hội rất thường hy sinh con người cho những mục tiêu và lợi lộc khác. Tin Vatican. Tòa Thánh lên tiếng trả lời phàn nàn của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị về việc chiêu dụ tín đồ tại Nga. Lên tiếng trong buổi họp báo diễn ra hôm ngày 5 tháng 12, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã cho biết, Giáo hội Công giáo không dự phần vào việc chiêu dụ tín đồ tại Nga, và không săn trộm tân tòng trong số các thành viên của Giáo hội Chính thống giáo Nga. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết như trên, khi các ký giả hỏi Ngài về lời than phiền của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, theo đó, Tòa Thánh cần phải ngưng chính sách cực kỳ không thân thiện đối với Giáo hội Chính thống giáo Nga. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã nói như sau. Tôi không biết về lời phát biểu của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, nhưng tôi tin là những quan hệ giữa Tòa Thượng Phụ Moscow và Tòa Thánh Vatican là khá tốt đẹp, và các cuộc nói chuyện đang diễn ra với những cuộc thăm viếng thường xuyên. Theo thông tấn xã Interfax, Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã đưa ra lời phàn nàn với các giáo sĩ chính thống giáo tại Vương cung Thánh đường Chúa Kitô đấng cứu độ ở Moscow hôm ngày 4 tháng 12 rằng, việc truyền giáo của Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục. Ngài bày tỏ hy vọng rằng Tòa Thánh đưa ra những bước cụ thể để cải thiện tình hình. Nếu tình hình không thay đổi, các cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với các đại diện của Giáo hội Công giáo La Mã chỉ là các biến cố có tính cách nghi lễ, không giúp xoa dịu đau thương của những người phải gánh chịu những hành vi không huynh đệ của Giáo hội Công giáo. Được biết, trong tổng số 144 triệu dân Nga, chỉ có khoảng 600.000 là tín hữu Công giáo. Cuộc xung đột tiếp tục về nghĩa vụ của Giáo hội Công giáo chăm sóc thiêng liêng cho các tín hữu trên miền đất đa số là tín hữu chính thống giáo, đã ngăn cản hai giáo hội hướng đến sự hiệp nhất và hòa giải. Những lời phàn nàn của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã diễn ra sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, và sau khi Đức Thượng Phụ Christodoulos của Giáo hội Hy Lạp công bố Ngài sẽ đến thăm Tòa Thánh Vatican lần đầu tiên. Sau nhiều thế kỷ chia cách, Giáo hội Công giáo vẫn coi Giáo hội Chính thống giáo là Giáo hội anh em. Tòa Thánh đã liên tục lặp lại ao ước muốn thấy thân thể Chúa Kitô được thở một lần nữa bằng hai buồng phổi, trong một ám chỉ về sự tái lập hiệp nhất các giáo hội Đông và Tây. Tin Việt Nam, lời kêu gọi giúp đỡ nạn nhân cơn bão số 9 tại Nam Việt Nam. Ủy ban Mục vụ Bác ái Xã hội Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh hôm ngày 8 tháng 12 đã công bố lời kêu gọi sau đây. Thông thường hàng năm, mùa bão xảy ra ở miền Trung Việt Nam, nhưng năm nay đã xảy ra tại các tỉnh miền Nam, và bão Durian là cơn bão lớn nhất. Theo các người có tuổi sống ở Cần Giờ kể lại, thì chưa hề có bão lớn như thế bao giờ, trừ ra cách đây 70 năm về trước. Số thiệt hại thật nặng nề. Có rất nhiều nạn nhân bị chết, và thiệt hại về vật chất, nhà cửa, tài sản và sự sinh sống thì quá lớn. Do đó, chúng tôi kêu gọi tất cả những ai thiện chí ở khắp nơi và các vị ân nhân rộng tay hỗ trợ chúng tôi trong công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt trong các giáo phận miền Nam. Sau đây là vài con số thống kê mà một số các báo địa phương đã đăng tải cho biết như sau. Thứ nhất, giáo phận Bà Rịa, 29 người chết, 16 người mất tích, 1.000 người bị thương, 233 căn nhà bị phá hủy, 12.000 mái nhà bị tróc mái, 12 thuyền tàu bị phá vỡ. Thứ hai, giáo phận Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh, 379 nhà bị phá hủy, 1.147 mái nhà bị tróc mái, 5 thuyền tàu bị phá, 3 trường học bị thiệt hại, và nhiều vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại. Tỉnh Vĩnh Long, 1 người chết, 3 người mất tích, 27 người bị thương, 2.366 căn nhà bị phá hủy, 8.465 mái nhà bị tróc, 24 thuyền đánh cá bị chìm hay bị mất. Số tiền thiệt hại trị giá khoảng 5 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với khoảng 300.000 Mỹ Kim. Tỉnh Bến Tre, 19 người chết, trong đó có một trẻ em, nhiều người bị thương, 10.743 căn nhà bị phá hủy, 64.724 mái nhà bị tróc mái. Thứ ba, giáo phận Phan Thiết. Tại quận Phú Quý có 5 người bị thương, 580 tàu thuyền bị phá, bị chìm hoặc bị mất, 1.730 nhà bị phá hoặc bị thiệt hại, 12 trường học bị thiệt hại. Tổng cộng thiệt hại dự đoán là 185 tỷ đồng Việt Nam, hay tương đương với 11 triệu Mỹ Kim. Thứ tư, giáo phận Mỹ Tho. Quận Gò Công, tỉnh Tiền Giang, 2 người chết, 55 người mất tích, 6.700 ngôi nhà bị hỏng, 46 trường học và cơ sở bị thiệt hại, 45 tàu và 27 thuyền đánh cá bị chìm, 180 cây lớn bị tróc rễ và ngã xuống, 400 hecta lúa và 82 hecta trồng hoa màu bị thiệt hại. Làng Cần Duộc, quận Châu Thành, tỉnh Long An, 2 người bị thương, 60 nhà bị tàn phá, 130 mái nhà bị tung đi, 30 trường học bị thiệt hại, 8 tàu thuyền bị phá hủy, 3.000 hecta ruộng lúa bị hư hại. Thứ năm, giáo phận Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, 100 hecta lúa bị thiệt hại hoàn toàn, thành phố Cần Thơ, 29 nhà bị thiệt hại, 326 mái nhà bị bay đi, 20 cây đại thụ bị ngã, 2 tàu thuyền đánh cá bị chìm. Thứ sáu, giáo phận Xuân Lộc, các xã Sông Rãi, Lam Sang, Long Giao, Thừa Đức, Nhân Nghĩa thuộc quận Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, có 11 nhà bị phá hủy, 150 mái nhà bị cuốn đi. Quận Long Thành có 35 mái nhà bị tróc, gió cuốn đi. Quận Cẩm Mỹ và Long Thành có 60 hecta lúa và vựa cây ăn trái bị thiệt hại. Tổng giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, xã Long Hoa và Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, 4 người mất tích, 261 nhà bị phá hủy, 1.483 mái nhà bị gió thổi tung đi, 10 trường học với 115 phòng học bị thiệt hại nặng nề. Theo thông tin từ Ủy ban Chỉ đạo và Phòng chống bão lụt, cơn bão Durian, tức cơn bão số 9, đã làm thiệt hại như sau: 70 người chết, 55 người còn đang mất tích, 120.000 ngôi nhà bị thiệt hại, và số tiền thiệt hại được ước lượng vào khoảng trên cả 100 tỷ đồng Việt Nam hoặc cả từng 100 triệu Mỹ Kim. Trình Roma, Ngày Hòa Bình Thế Giới được mừng vào mùng 1 tháng Giêng năm 2007 với chủ đề Nhân vị trung tâm điểm của hòa bình. Và vào ngày thứ Ba 12 tháng 12, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, sẽ trình bày trong một cuộc họp báo sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Và Đức Tổng giám mục Gian Paolo Crepaldi, Tổng thư ký của Hội đồng, cũng sẽ hiện diện trong buổi họp báo. Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được chính thức phổ biến bằng 6 thứ tiếng: Pháp, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nên biết, vị khởi xướng sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới cử hành lần đầu tiên vào ngày 1 tháng Giêng năm 1968 là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Trong lần đầu tiên đó, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói: "Chúng tôi mong ước rằng việc cử hành này diễn ra hàng năm như một dấu chỉ của hy vọng và một lời hứa ở ngày đầu tiên của niên lịch, ngày hoạch định và hướng dẫn hành trình của đời người theo thời gian, sao cho hòa bình với sự ổn định tốt đẹp và hữu ích của nó sẽ ngự trị lịch sử đang hé mở." Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết 11 sứ điệp hòa bình. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết 26 sứ điệp. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 viết 2 sứ điệp năm 2005 và 2006. Và sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2007 là sứ điệp thứ 40.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về cuộc gặp gỡ của sinh viên Công giáo Huế để chia sẻ niềm tin vào Thiên Chúa do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hàng trăm sinh viên thuộc các trường đại học và cao đẳng Huế đã gặp gỡ nhân ngày Chúa Kitô Vua 26 tháng 11 tại dòng Thánh Tâm Huế để cùng nhau sinh hoạt và chia sẻ niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Khoảng 650 tham dự viên được chia thành các nhóm Y khoa, Nga, Anh, Pháp, Trung, Toán Tin, Sư Phạm, Sử Địa, Nghệ Thuật, Triết Luận, Sinh Lý Hóa, Môi Trường, Văn Tâm Lý, Kinh Tế và Nông Lâm. Theo ban tổ chức, việc phân chia các nhóm nhằm giúp các bạn có dịp làm quen với hội thảo, tỉnh nguyện và sinh hoạt lửa thiên, đồng thời muốn biết ý kiến chung của sinh viên về khái niệm Thượng Đế trong các tôn giáo tại Việt Nam. Linh Mục Du Xe Đặng Thanh Minh, 60 tuổi, Giáo sư Đại chủng viện Huế, đã nhắc lại ý tưởng này trong bài thuyết trình của Ngài, chủ yếu để các sinh viên có cái nhìn tổng quát về Thượng Đế hay Ông Trời, và tìm hiểu ý niệm ấy từ đâu mà đến, rồi đi tới một thái độ mà Giáo hội Công giáo bày tỏ đối với các tôn giáo chung trên thế giới. Lý do buộc chúng ta phải kính trọng các tôn giáo ngoài Kitô giáo là vì các tôn giáo bạn có sự thánh thiện của Chúa ban. Nếu chúng ta không kính trọng là không kính trọng Thiên Chúa. Tại buổi hội thảo, có nhiều bạn đưa ra nhiều câu trả lời để bác bỏ những giải thích mà theo dòng lịch sử cho rằng tôn giáo là do yếu tố tâm lý hoặc do yếu tố xã hội. Sinh viên năm 2, Du Xe Nguyễn Thanh Sơn phát biểu: "Ngày nay người ta không quan niệm tôn giáo là một hiện tượng của xã hội, vì sợ sệt mà con người tìm đến một vị thần." Anh Sơn, nhóm Sử Địa, 20 tuổi cho biết thêm: "Bây giờ hết sợ hãi, người ta vẫn tìm đến với Chúa. Đây là một hiện tượng đặc thù." Chị Teresa Lê Thị Ái Liên, 21 tuổi, thuộc nhóm Văn Tâm Lý, kể về cô bạn ngoài Công giáo học chung lớp, quan sát viên thường làm dấu thánh giá trước khi ăn. Một hôm đã hỏi, vì sao bạn tin có Thượng Đế? Và Liên đã giải thích như sau, con người tin vào Ngài vì con người có trí khôn, biết suy luận từ hậu quả đến nguyên nhân, từ cái biết đến cái điều chưa biết, nên con người sớm nhận biết tạo hóa. Do lòng biết ơn mà con người đã biểu lộ ra bên ngoài bằng các hình thức tôn thờ. Anh Phaolô Quỳnh Văn Long, 22 tuổi, là sinh viên công nghệ thông tin, năm 2. Anh là người dân tộc Vân Kiều, bị bại liệt hai chân, chỉ dùng hai tay để đi lại và làm việc, cho biết. Khi quan sát hệ thống nói mạng Internet, tôi suy luận phải có một trí khôn sắp đặt. Nhờ việc tìm tòi nghiên cứu, máy móc để giúp giáo xứ được dàn âm thanh tốt, đã đưa tôi đến chỗ nhận biết có Thiên Chúa và có đức tin. Chị Phạm Thị Ngân, sinh viên năm 2 nhóm lịch sử, tuy là người ngoài công giáo, nhưng chị vẫn thường sinh hoạt với các bạn sinh viên công giáo cho biết, hình ảnh ông trời rất gần gũi với người Việt Nam, là đứng tối cao và linh thiêng, có ảnh hưởng rất lớn vào đời sống con người. Chị Ngân còn dẫn chứng một tài liệu nói về khoa học và đức tin mà chị đã đọc. Trong đó có liệt kê các nhà bác học nổi tiếng ở thế kỷ thứ 19 là 367 vị tin có Thượng Đế. Một số các bạn thuộc nhóm Nga-Anh đã đúc kết như sau. Lý trí con người sau khi quan sát vũ trụ đã nhìn nhận có đấng tạo hóa, rồi thán phục, biết ơn, từ đó nảy sinh ra tôn giáo. Phải tôn trọng tôn giáo vì chúng ta khám phá nơi các tôn giáo bạn có những giá trị tốt lành đã được Thiên Chúa mặc khải. Các bạn nhóm Pháp Trung cho biết, lịch sử Việt Nam và dân tộc Trung Hoa có một quan niệm rất cao đẹp về trời siêu Việt. Chính Ngài thi ân cho những kẻ ăn ngay ở lành. Con người luôn có những khát vọng vô biên, không chỉ vật chất mà còn tìm chân thiện mỹ. Linh hồn bất tử. Trung Quốc cũng như các quốc gia tiên tiến đều có vệ tinh thăm dò vũ trụ, nhưng tôn giáo vẫn tồn tại và phát triển. Các nhóm còn lại góp ý và bổ sung thêm, như nhân chứng các thánh tử đạo Việt Nam, niềm tin có sự sống đời sau, hoặc đề nghị thường xuyên gặp gỡ và đối thoại với các tôn giáo bạn trong yêu thương và kính trọng. Anh Mikae Ngô Anh Tuấn, 22 tuổi, trưởng ban tổ chức cho biết, các bạn tự đảm trách các công việc như điều khiển chương trình, trang trí, trật tự, phụng vụ và sinh hoạt. Đây là lần họp mặt lần thứ hai trong năm có chủ đề, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Linh mục Simon Trương Quỳnh, 52 tuổi, bề trên tỉnh Dòng Thánh Tâm, chủ sự giờ tỉnh nguyện, đã mời gọi mọi người chiêm ngắm Chúa Kitô, vua vũ trụ. Hãy bước theo Ngài để phục vụ bạn bè bất hạnh đang sống chung quanh môi trường học đường của mình. Cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường, 33 tuổi, dẫn chương trình sinh hoạt Lửa Thiên cho biết, đây là cơ hội để các sinh viên công giáo gần nhau hơn, không phân biệt tiếng nói, màu da, vì tất cả đều có chung một cha ở trên trời. Có 5 bạn sinh viên Trung Quốc đến từ Học viện Vũ Châu, tỉnh Quảng Tây, đang theo học trường ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Việt ở Huế, cũng tham gia nhảy lửa, hát thánh ca với các bạn công giáo, đã bày tỏ những suy nghĩ và tình cảm của mình như sau. Đời sống tôn giáo luôn đem lại cho con người niềm vui và hạnh phúc. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách sinh viên công giáo Huế, trong những ngày này, bận công tác tại Israel, cũng gửi thư về chia sẻ. Cha cho biết, tại quê hương Chúa Giêsu, cha có dịp kính viếng nơi sinh ra và lớn lên của con Thiên Chúa làm người. Cha Tuyến vui mừng khi thấy sinh viên công giáo lớn lên qua mỗi lần gặp gỡ. Không chỉ được trao dồi về mặt kiến thức đức tin, mà còn được sống trong bầu khí đạo đức của các công đoàn. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là vài nét về cuộc gặp gỡ của sinh viên công giáo Huế để chia sẻ niềm tin vào Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
George Frederick Handel, âm nhạc và niềm tin. Đây là nhạc sĩ Kitô tài ba mà chúng tôi xin được giới thiệu trong mục 2000 năm lịch sử tuần này. Trong một căn hộ nhỏ nằm trên đường Brook tại thủ đô London, Anh Quốc, một người giúp việc thở dài khi mang thức ăn vào phòng làm việc cho người chủ. Hơn một tuần lễ qua, ngày ba bữa, anh nhận thấy người chủ không buồn đụng đến thức ăn. Khi cánh cửa vừa hé mở, anh bỗng thấy nước mắt ràn rụa trên gương mặt người chủ. Và anh nghe ông thốt lên một điều lạ lùng như sau: có lẽ tôi đã thấy thiên đàng và Thiên Chúa cao cả. Tên ông chủ này là George Frederick Handel. Suốt một tuần lễ qua, ông đã nhịn ăn để hoàn thành tác phẩm để đời là bài hợp xướng bất hủ Messiah, tức Đấng Cứu Thế. George Frederick Handel chào đời tại Đức vào năm 1685, đồng thời với nhạc sĩ đại tài Johann Sebastian Bach mà chúng tôi đã giới thiệu hồi tuần trước. Cha ông vừa làm thợ hớt tóc, vừa làm ông lang trong làng. Dù vậy, ông vẫn muốn cho con mình trở thành luật sư. Mặc dù cậu bé George đã tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, ông vẫn không cho cậu học nhạc. Năm George lên 8, một quận công tình cờ nghe cậu chơi phong cầm trong một nhà thờ. Ông liền yêu cầu người cha phải cho con theo học nhạc. Do đó, chỉ sau 4 năm, người thiếu niên 12 tuổi đã viết được sáng tác đầu đời của mình và chơi phong cầm nhuần nhuyễn đến độ thỉnh thoảng thay thế cho người thầy của mình để dạo đàn trong nhà thờ. Trong tiến trình học nhạc, người thanh niên đã làm chủ được nhiều nhạc khí khác nhau. Năm 1702, để thỏa mãn ước muốn của người cha, Handel ghi danh học luật. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh đã bỏ học luật và dành trọn thời gian để trau dồi âm nhạc. Không bao lâu, người thanh niên đã trở thành một nhạc công vĩ cầm điêu luyện. Anh cũng đã đóng góp nhiều sáng tác cho Hí viện Nhạc kịch Opera tại Hamburg. Nhưng nước Đức không phải là đất dụng võ của mình, cho nên Handel đã bỏ ra nhiều năm để đi tìm đất sống. Sau một thời gian sống tại Ý, Handel đã chuyển sang Anh Quốc và sống tại đây cho đến cuối đời. Tại đây, cũng giống như nhạc sĩ Bach, Handel đã nổi tiếng như một nhạc công phong cầm tài ba. Một buổi sáng Chủ nhật nọ, sau giờ phụng tự trong một nhà thờ Tin Lành tại đồng quê, Handel đã xin phép người nhạc công của nhà thờ được chơi một bản nhạc. Ông bắt đầu chơi khi mọi người từ từ rời bỏ nhà thờ. Nhưng nghe tiếng nhạc du dương của ông, không ai chịu ra về. Người nhạc công của nhà thờ đành phải yêu cầu ông dừng lại, kẻo đám đông cứ đứng mãi trong nhà thờ. Là một nhạc sĩ tài ba, nhưng không phải lúc nào Handel cũng thành công. Dĩ nhiên, bên cạnh vô số người ái mộ, cũng có rất nhiều người vì ganh tị đã tìm cách hạ bệ và bôi nhọ ông. Vào khoảng năm 1741, nợ nần chồng chất, sức khỏe của ông ngày càng sút giảm. Có lúc ông suýt bị tống giam vì thiếu nợ. Ngày 8 tháng 4 năm đó, ông xuất hiện trong một buổi hòa tấu mà ông nghĩ sẽ là lần trình diễn cuối cùng của ông. Chỉ mới 56 tuổi, ông chán nản đến độ chỉ muốn về hưu. Thế rồi hai biến cố xảy đến khiến thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông. một người bạn giàu có đã trao cho ông một tập thơ dựa trên cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Một tổ chức bác ái cũng yêu cầu ông viết một bản nhạc để gây quỹ. Ngày 22 tháng 8 năm đó, Handel bắt tay vào việc. Ông miệt mài với công việc sáng tác đến độ giam mình luôn trong phòng làm việc. Chỉ trong 6 ngày, phần đầu của bản hợp xướng đã được hoàn tất. 9 ngày sau đó, ông viết xong phần thứ hai. Và sau một tuần nữa, phần thứ ba được kết thúc. Phần nhạc điểm cho dàn nhạc cũng được viết trong 2 ngày. Tổng cộng 260 trang giấy đã được lấp đầy trong một thời gian kỷ lục là 24 ngày. Trong lịch sử âm nhạc, đây là một kỷ lục chưa từng có. Bản hợp xướng mang tựa đề Messiah, Đấng Cứu Thế. Trong suốt 3 tuần lễ, Handel không hề ra khỏi phòng. Một người bạn đến thăm cho biết, trong khi ngòi bút của ông lăn trên từng trang giấy, thì lòng ông vẫn không ngừng thổn thức. Cũng như Thánh Phaolô, nhà nhạc sĩ đại tài này như đã được lên 9 tầng trời. Bản hợp tấu Messiah đã được trình tấu lần đầu tiên ngày 13 tháng 4 năm 1742. Tiền thu được đã giúp mang lại tự do cho 142 người bị giam giữ vì nợ nần. Khi đến nghe bài hợp xướng, nhà vua ngây ngất đến độ đã đứng lên. Từ đó, để vinh danh một nhạc sĩ tài ba, cả cử tọa thường đứng dậy. Không bao lâu, Handel trở nên giàu có và được ái mộ cho đến khi qua đời. Bản hợp xướng Messiah vẫn mãi mãi là một trong những tác phẩm bất hủ trong lịch sử âm nhạc. Cá nhân Handel đã điều khiển bản hợp xướng này trên 30 lần. Lợi nhuận từ nhiều buổi trình tấu được dùng cho các công tác từ thiện. Có thể nói, Messiah là bản nhạc đã cho người đói được ăn, người trần truồng được mặc, cô nhi được chăm sóc hơn bất cứ bản nhạc nào. Tác phẩm này cũng đã để lại một dấu ấn sâu đậm trên cuộc sống của nhiều khán thính giả. Ai đó đã nhận định, tác phẩm này đã có sức thuyết phục về sự hiện hữu của Thiên Chúa hơn bất cứ tác phẩm thần học nào. Nhưng có lẽ, niềm tin của tác giả mới là điều đáng kể. Là một con người có nhiều khuyết điểm và yếu đuối như mọi người, Handel cũng có những lúc nóng giận và ăn nói tục tằn. Nhưng lúc nào người ta cũng thấy ông sẵn sàng nhận lỗi và cúi đầu xin lỗi. Bất chợt bắt gặp ông trong bất cứ ngôi thánh đường nào, ai cũng nhìn thấy ông trong tư thế quỳ gối cầu nguyện sốt sắng. Là một kỳ tài âm nhạc, Handel lại luôn luôn tỏ ra khiêm tốn. Niềm tin cũng chính là động lực thúc đẩy ông luôn sống quảng đại và quan tâm đến những người đau khổ. Ngay cả khi gặp khó khăn về tài chánh, ông cũng vẫn chia sẻ những gì mình có cho những người túng thiếu. Ông luôn lạc quan tin tưởng rằng Chúa lúc nào cũng nâng đỡ để ông có thể vượt qua thử thách. Một vài ngày trước khi qua đời, Handel bày tỏ ước muốn được ra đi vào ngày thứ sáu tuần thánh, với hy vọng được gặp gỡ Chúa trong ngày Ngài sống lại. Ông sống cho đến sáng thứ bảy tuần thánh, ngày 14 tháng 4 năm 1759. Ông ra đi đúng một tuần lễ sau khi đã điều khiển buổi trình diễn bản hợp xướng để đời của ông. Ông chết như ông đã sống, vẫn mãi mãi là một tín hữu Kitô say mê Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý
vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi đề tài về những chiều kích của việc cử hành bí tích thánh thể. Có 7 chiều kích khác nhau được đề ra. Thứ nhất, giáo hội quy tụ lại với nhau. Thứ hai, giáo hội công bố lời Chúa. Thứ ba, giáo hội cảm tạ Thiên Chúa. Thứ tư, giáo hội tưởng niệm Chúa Kitô. Thứ năm, giáo hội chạy đến với Chúa Thánh Thần. Thứ sáu, giáo hội hiệp thông vào thánh thể Chúa Kitô, và thứ bảy, giáo hội tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Trong những bài qua, chúng ta đã đọc qua 5 khía cạnh của việc cử hành bí tích thánh thể. Hôm nay chúng ta đọc khía cạnh thứ sáu, giáo hội hiệp thông vào thánh thể Chúa Kitô. Công việc của Chúa Thánh Thần trong bí tích thánh thể được kéo dài đến sự hiệp thông. Chúa Kitô được phân phát trong bí tích thánh thể là đứng mang theo Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là đứng thực hiện một sự kết hiệp mới mẻ giữa những ai cùng cử hành cuộc tưởng niệm Chúa. Thực vậy, trong kinh nguyện thánh thể, giáo hội cầu cùng Chúa Thánh Thần ở vào hai nơi đặc biệt, trước những lời truyền phép để xin Chúa Thánh Thần biến bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Kitô, và sau những lời truyền phép để xin Chúa Thánh Thần đến kết hiệp những người tham dự thành một thân thể của Chúa Kitô. Nhờ vào Chúa Thánh Thần, một cộng đoàn chia sẻ mình máu Thánh Chúa, trở nên một tế bào của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Những người tín hữu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến ăn mình Thánh Chúa, tiếp nhận trong chính thân thể họ, chính thực tại được thông ban do bởi bí tích thánh thể. Sự hiệp thông với tất cả sự phong phú của nó mà kinh nghiệm của giáo hội không ngừng đào sâu. Trước hết, đó chính là sự hiệp thông vào chính Chúa Kitô. Bí tích thánh thể thực hiện lời hứa của Chúa Kitô: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có được sự sống đời đời, và ta sẽ làm cho kẻ đó sống lại ngày sau hết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 55 và 58. Khi thông hiệp vào bánh vẽ ra cho thế giới mới, chúng ta đã được tham dự vào đời sống nước trời. Bí tích thánh thể khi kết hiệp chúng ta với Chúa Kitô mang đến cho chúng ta mầm sống sự trường sinh, là của ăn để làm cho chúng ta được sống lại. Nhưng của ăn này chỉ mang lại kết quả trọn đầy ban sự sống, khi đồng thời trong chính giây phút đó mở rộng tâm hồn chúng ta sống tình thương yêu đối với Chúa Cha và với những anh chị em chúng ta. Chúa Kitô đến liên kết chúng ta vào tác động trao dân, bởi đó người dân hiến chính mình cho Chúa Cha, ngõ hầu tất cả mọi người được cứu rỗi. Khi hiệp thông vào bánh được vẽ ra, chúng ta tham dự vào agape, vào tình thương yêu của chính Thiên Chúa. Bí tích thánh thể là của ăn nuôi sống đức bác ái chúng ta, làm cho chúng ta được bước vào trong sự sung mãn tình thương mà tột đỉnh là cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Như thế người ta hiểu được rằng không có thánh thể thì không có giáo hội, bởi vì bí tích thánh thể tạo thành giáo hội, và bí tích thánh thể ngày này qua ngày khác xây dựng thân thể Chúa Kitô là giáo hội mà chúng ta là những thành phần. Bí tích thánh thể làm cho những người đã chịu phép rửa tội được ăn rễ sâu vào trong sự hiệp thông đời sống mà Chúa Kitô không ngừng làm lan rộng ra mãi. Bí tích thánh thể cho phép mỗi cộng đồng Kitô được quy tụ quanh việc bẻ bánh, được canh tân chính mình trong hy vọng. Bởi vì thánh thể khi xây dựng giáo hội loan báo trước một cách cụ thể cuộc quy tụ quy mô trong Vương quốc Thiên Chúa. Bởi bí tích thánh thể, giáo hội thực hiện được điều được gọi là sự hiệp thông các thánh. Đó không phải một vài nhóm người Kitô hạn hẹp cùng nhau chia sẻ niềm xác tín chung, nhưng đó là đoàn thể vô số những người tín hữu thuộc mọi thời đại, mọi nơi chốn, để cho thánh thần của Chúa Kitô hướng dẫn và tham dự vào quan nuôi sống mình bằng chính bánh hằng sống. Từ Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Kitô đến các tông đồ, các vị tử đạo đầu tiên, những kẻ còn sống thật gần với biến cố phục sinh, cho đến những cộng đồng hiện tại của chúng ta, những cộng đồng đang sống một mùa vọng mới. Sự hiệp thông giáo hội mà thánh thể không ngừng duy trì và đào sâu, sự hiệp thông đó chỉ được hoàn tất trong nước Thiên Chúa khi tất cả mọi sự được thu gồm về trong Chúa Kitô. Những vị thánh đi trước chúng ta trên con đường này, chỉ vì lý do này là các ngài đã biết cho đi đến mức cuối cùng của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em, và rằng các ngài đã tìm gặp trong thánh thể, đã được lãnh nhận và chiêm ngắm không ngừng nguồn sức mạnh để thực hiện điều đó. Bởi vì một mối dây liên kết chặt chẽ như thế, nối liền bí tích thánh thể với giáo hội, người ta hiểu dễ dàng hơn những đòi hỏi của sự hiệp thông chúng ta vào thân thể Chúa Kitô. Chính thánh Phaolô cảnh cáo những người Kitô thuộc cộng đoàn Corinto như sau: ước gì mỗi người hãy tự vấn lương tâm mình trước khi đến ăn bánh thánh và uống chén máu Chúa. Bởi vì nếu không phân biệt mình máu thánh Chúa mà họ lên ăn uống, đó là ăn uống lấy hình phạt cho mình. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 28 và 29. Phân biệt mình máu thánh Chúa ở đây có nghĩa là hiểu trong đức tin rằng bánh mà họ rước lấy không còn là bánh thường nữa, và rằng bữa tiệc của Chúa không phải chỉ đơn thuần là một cuộc họp thân hữu. Đó là nhìn nhận rằng khi chia sẻ bánh thánh thể, chúng ta tham dự vào giao ước mới, làm cho chúng ta được bước vào trong mầu nhiệm giáo hội. Thật không xứng đáng với bí tích thánh thể kẻ nào đến hiệp thông vào mình máu Chúa Kitô mà đồng thời trong thực hành người đó từ chối sống hiệp thông với Chúa Cha trên trời và với những người anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô. Trong một ý nghĩa tích cực, sự hiệp thông chúng ta vào bánh được bẻ ra, bao gồm vừa một sự quả quyết, vừa một sự dấn thân. Chúng ta quả quyết rằng, cuộc chiến đấu chúng ta chống lại sự dữ, liên kết với cuộc chiến đấu mà Chúa Giêsu khai diễn khi trao hiến chính mình người cho chúng ta. Và chúng ta cùng nhau dấn thân để chuẩn bị ngày mà nhân loại sẽ đón tiếp Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang. Sự thông hiệp vào mình máu Thánh Chúa mở ra trước mắt chúng ta con đường tiến tới trong tương lai vừa nói. Tương lai mà Thiên Chúa cho phép chúng ta thực hiện. Tương lai mà chính Ngài đến để thực hiện qua trung gian chúng ta. Những tiến bộ của phong trào phụng vụ và của phong trào kinh tân giáo lý giúp chúng ta đặt bí tích thánh thể vào chóp đỉnh của việc khai tâm Kitô, thể theo truyền thống của giáo hội vào thời sơ khai. Chính khi hiệp thông vào mình mạo thánh Chúa Kitô mà người ta trở nên một cách hoàn toàn thành phần của giáo hội, và điều đó đòi buộc một sự chuẩn bị đặc biệt. Sự khai tâm Kitô cần phải dẫn đưa người được khai tâm dần dần tiến đến chóp đỉnh bí tích thánh thể. Chỉ có bí tích thánh thể mới thực hiện trong con người sự hiệp thông trọn vẹn với đấng mà nếu không có Ngài thì chúng ta không thể làm gì được. Đồng thời bí tích thánh thể đóng dấu ấn trên cuộc sống dấn thân của chúng ta như là những người lãnh nhận bí tích rửa tội trong cộng đồng Kitô. Bí tích thánh thể là lời chúng ta quả quyết một lần nữa đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô. Bí tích thánh thể xác nhận sự tùy thuộc chúng ta vào giáo hội. Khi hiệp thông vào mình mạo thánh Chúa Kitô, chúng ta chấp nhận dâng lên chính con người và đời sống chúng ta làm hy tế thiêng liêng. Để biết Chúa Kitô, để trở thành giống Chúa Kitô trong cái chết và để có thể được sống lại từ kẻ chết. Nhờ thế chúng ta tham dự vào việc khai sinh một thế giới mới mà Chúa Giêsu đã trao hiến mạng sống mình để thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu nghĩa điển hình hay nghĩa kiểu mẫu senso tipico trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu nghĩa tràn đầy senso pieno. Kiểu gọi nghĩa tràn đầy sensus plenior hay nghĩa đầy đặn hơn là kiểu gọi mới có sau này do học giả Fernandez đưa ra sau năm 1920 và được nhiều học giả khác lấy lại. Lý do khiến cho kiểu nói này gặp may trong giới học giả đó là tình trạng chú giải Kinh Thánh của thế giới Công giáo trong hai thập niên đầu thế kỷ 20. Với việc áp dụng phương pháp phê bình lịch sử vào việc nghiên cứu các tác phẩm Kinh Thánh, giới học giả đi tới kết luận sau đây. Một số văn bản Kinh Thánh cho thấy chúng ám chỉ các thực tại cánh chung của ơn cứu độ, nhưng nhiều văn bản khác được coi là có tính cách cứu thế, tức ám chỉ ơn cứu độ tương lai của dân Israel và người hiện thực ơn cứu độ đó, nếu được giải thích trong nghĩa đen theo các tiêu chuẩn của khoa phê bình văn chương và lịch sử. Các văn bản đó xem ra bị hạn hẹp trong các hoàn cảnh trong đó chúng nảy sinh. Chẳng hạn như việc giải thoát khỏi một nguy hiểm gần kề, chứ chúng không rõ ràng ám chỉ niềm hy vọng cứu thế. Như vậy, một đảng không thể phủ nhận các dữ kiện của khoa phê bình lịch sử, nhưng đảng khác, người ta cũng cảm thấy các giáo phụ và các nhà chú giải thời xưa có các lý do để cho rằng các văn bản đó diễn tả một cái gì ý nghĩa hơn là điều chúng nói lên trong bối cảnh văn chương và lịch sử. Một vài văn bản lại còn có tầm quan trọng đối với tín lý nữa. Chẳng hạn chúng ta hãy nghĩ tới sự thật tín lý Đức Mẹ vô nhiễm và tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời, luôn được các giáo phụ giải thích dựa trên văn bản sách Sáng Thế, chương 3 câu 15. Mặc dù việc chú giải thuần túy, nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của văn bản có thể gặp khó khăn. Lý do là vì không có gì chắc chắn cho phép rút tỉa ra ý nghĩa của văn bản nếu chỉ dựa trên các phương tiện có được và không có các chỉ dẫn uy tín của huấn quyền liên quan tới ý nghĩa của nó. Một thí dụ khác nữa là các lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah liên quan tới các khổ đau của người tôi tớ ra về. Isaiah, chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12. Chúng trở thành rõ ràng hơn nhiều nếu được giải thích dưới ánh sáng của cuộc khổ nạn của Chúa Kitô như trình thuật trong các văn bản Tân Ước. Đối với nhiều văn bản khác cũng thế. Nghĩa của các văn bản như thế ngày nay được gọi là nghĩa tràn đầy vì nó diễn tả ý nghĩa tràn đầy chất chứa trong khẳng định đó của Kinh Thánh. Sự rõ ràng này chỉ lộ hiện với tiến triển của sự mặc khải và của tín lý. Như thế, nó thuộc nghĩa Kitô toàn vẹn khi áp dụng cho lĩnh vực của các khẳng định trong các văn bản Kinh Thánh, trong khi nghĩa kiểu mẫu áp dụng nó trong lĩnh vực các thực tại được miêu tả trong Kinh Thánh. Ngày nay, giới học giả không đồng ý với nhau liên quan tới định nghĩa chính xác của nghĩa toàn vẹn và bản chất chuyên biệt của nó. Theo một số học giả, đó chỉ là nghĩa theo chữ hay nghĩa đen chứa đựng trong các lời của tác giả nhân loại, phát biểu trong tinh thần ngôn sứ và đã không luôn luôn được hiểu một cách tràn đầy bởi người thời đó và soạn giả cũng không thể hiểu hết tầm quan trọng các khẳng định của mình. Trái lại, tầm quan trọng ấy sau này sẽ được hiểu bởi những người nhận được các mặc khải rõ ràng hơn về các mầu nhiệm của Thiên Chúa hay nhận được các giải thích linh ứng hoặc đích thực liên quan tới các khẳng định của soạn giả. Nhưng các giải thích ấy đã chỉ tỏ lộ một cách rõ ràng hơn điều hiện diện một cách tối tăm trong óc soạn giả khi ông viết ra các văn bản này. Chẳng hạn các lời của Thánh Vịnh II, con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con, tìm ra nghĩa tràn đầy của chúng trong văn bản thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 1 câu 5 liên quan tới biến cố ngôi lời con Thiên Chúa sinh ra. Tuy tối tăm, nhưng trong một cách thế nào đó, nghĩa ấy phải được trực giác và cảm nghiệm trước bởi tác giả Thánh Vịnh, cả khi người thời ấy đã không hiểu như vậy, nhưng chỉ trông thấy nơi đó việc chúc tụng trang trọng vì vua cứu thế. Nhiều học giả khác có khuynh hướng đưa ra liên hệ tế vi hơn giữa chủ ý của soạn giả với nghĩa tràn đầy. Họ không coi nghĩa tràn đầy như là một nghĩa đen, mà nghĩ rằng tùy theo trường hợp nó có thể là một nghĩa điển hình hay kiểu mẫu typical hiện diện trong các sự vật được trình Phật do Thiên Chúa sắp đặt, nhưng không hiện diện trong chính các lời của văn bản. Hay nó cũng có thể là một nghĩa hậu quả, nghĩa là một suy luận ích lợi và thích hợp do Thiên Chúa thấy trước hay linh ứng cho các soạn giả sau này, nhưng không diễn tả một chú giải do văn bản đưa ra một cách xít sao. Như vậy, soạn giả Kinh Thánh đã không hiểu nghĩa tràn đầy câu mình viết ra, nhưng đã chỉ muốn diễn tả điều câu đó tự nó có nghĩa tức khắc trong văn bản và trong bối cảnh của nó. Tuy nhiên, vì là thành phần của mặc khải duy nhất và từ từ của Thiên Chúa, các khẳng định của soạn giả có thể đã được Thiên Chúa muốn, hay như là kiểu diễn tả các thực tại kiểu mẫu của các thực tại cứu độ tương lai, hoặc ít nhất như là đối tượng của các áp dụng sâu sắc hơn từ phía các soạn giả đến sau, hay như là đối tượng của các thích ứng ý nghĩa cho việc xây dựng dân Chúa. Qua đó người ta giải thích giá trị khả thể của nghĩa tràn đầy trong một vài trường hợp nào đó, và giá trị xây dựng mà nó thường có trong phụng vụ và lời giảng dạy của các giáo phụ. Dưới ánh sáng của khoa chú giải Kinh Thánh ngày nay, xem ra phải thắng vượt thuyết nhị nguyên liên quan tới các ý niệm. Nghĩa là cần phải xác định ý nghĩa của một văn bản, không phải bằng cách khởi đầu từ ý thức mà soạn giả có thể có, mà từ các lời mà văn bản thông truyền cho chúng ta. Khi mở rộng ý niệm của bối cảnh văn bản cho tới toàn chương trình cứu độ, chúng ta thấy các lời của văn bản có được một ý nghĩa sâu xa, mà chúng không có trong bối cảnh tức thì của văn bản. Nhưng trong một cách thế nào đó, ý nghĩa sâu xa ấy hiện diện trong chủ ý của soạn giả, tương tự như điều xảy ra trong các tác phẩm văn chương lớn. Được hiểu như thế, nghĩa tràn đầy là một việc đào sâu hợp pháp nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của văn bản. Và còn hơn thế nữa, cần phải đào bới để tìm thấy nó, nếu muốn hiểu nghĩa sâu thẳm của văn bản Kinh Thánh. Tuy nhiên, cũng có thể đặt vấn nạn xem tiếp tục dùng kiểu nói nghĩa tràn đầy có là điều thích hợp hay không. Xét vì nguồn gốc của nó và các thảo luận đi kèm việc phổ biến nó gắn liền với các hoàn cảnh giải thích đã lỗi thời rồi. Còn một điểm khác cần trình bày ở đây, đó là phải phân biệt nghĩa thích ứng với nghĩa tràn đầy. Nói chung, nghĩa thích ứng là nghĩa mà văn bản không có, nhưng nó được thích ứng để khiến cho một vật nói lên điều mà soạn giả không nhắm tới. Nó trông thấy trong một văn bản Kinh Thánh một nghĩa không được Thiên Chúa và soạn giả hiểu, nhưng thích ứng nó với một đối tượng mà Thiên Chúa và soạn giả không nhắm tới. Nghĩa thích ứng có thể gồm hai loại, thích ứng rộng mở hay thích ứng ám chỉ. Chúng ta có một nghĩa thích ứng rộng mở khi một văn bản Kinh Thánh được thích ứng để diễn tả một thực tại người hay vật giống với thực tại mà soạn giả muốn diễn tả với văn bản đó. Chẳng hạn phụng vụ dùng văn bản chương 10 câu 10 sách Khôn Ngoan ca tụng ông Gióp công chính để ca tụng một vị thánh tuyên tín nào đó. Đức Khôn Ngoan hướng dẫn người đi trên các nẻo đường ngay thẳng, cho người trông thấy nước của Thiên Chúa, ban cho người hiểu biết các điều thánh thiện, cho thành đạt trong công việc nặng nề và kết quả trong lao nhọc. Chúng ta có một thích ứng ám chỉ khi cho văn bản Kinh Thánh một nghĩa nó không có bởi sự tương đồng, mà chỉ có thể có bên ngoài bối cảnh văn bản. Chẳng hạn khi áp dụng cho sự vui thỏa của Gia-vê Thiên Chúa, câu người nói với tổ phụ Abraham trong chương 15 câu 1 sách Sáng Thế: "Ta là đấng che chở ngươi và là phần thưởng lớn của ngươi." Trong khi nghĩa thật của nó là: "Ta là đấng che chở ngươi và phần thưởng của ngươi sẽ lớn lao." Dĩ nhiên là nghĩa thích ứng không bao giờ là nghĩa Kinh Thánh, ngay cả khi nó có là nghĩa thích ứng rộng mở đi nữa. Nhưng có thể áp dụng việc thích ứng rộng mở cho nhiều câu Kinh Thánh một cách có kết quả, đặc biệt từ phía các vị giảng thuyết. Phụng vụ giáo hội cũng hay sử dụng việc thích ứng rộng mở này, nhưng phải sử dụng sự thích ứng rộng mở một cách rất đơn sơ và không bao giờ được gán cho Thiên Chúa hay Kinh Thánh, tư tưởng mà chúng ta muốn đưa ra với câu kinh thánh đó. Và tuyệt nhiên phải tránh sử dụng việc thích ứng ám chỉ vì nó thiếu tôn trọng đối với lời Chúa. Sau cùng là khuynh hướng giải thích hiện sinh. Nó vượt xa hơn việc hiểu ý nghĩa và nội dung văn bản kinh thánh, vì bao gồm việc tiêu hóa sứ điệp của văn bản trên bình diện cá nhân và có tinh thần trách nhiệm. Ngày nay, sứ điệp luân lý tôn giáo đó muốn nói với tôi những gì và có thể biến đổi cuộc đời tôi ra sao? Sự hiểu biết ý nghĩa và quyết định hành động đi liền nhau. Thực ra đây là mục đích của việc tìm hiểu văn bản kinh thánh. Nhưng việc giải thích hiện sinh lệch lạc khi nó chủ trương tháo gỡ huyền thoại và yêu sách loại bỏ khỏi văn bản mọi yếu tố không phù hợp với quan điểm về thực tại của con người ngày nay.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tranh luận với nhau về thành tích của cha chúng. Đứa thứ nhất khoe, cha mình làm bác sĩ. Do đó, nếu nó có rủi bị đau thì không sao cả, không sợ tốn tiền chữa bệnh. Nhưng đứa trẻ thứ hai đâu chịu thua, nó còn khoe khoang hơn nữa, cho rằng cha nó làm thầy giáo, và do đó có thể trở thành tài giỏi thông thái mà không cần chịu cực học hỏi gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc tranh luận của hai đứa trẻ như vừa kể trên đây có thể làm chúng ta suy nghĩ. Đôi khi chúng ta cũng có thái độ nói được là ỷ lại vào kẻ khác, muốn được việc không cần phải cố gắng gì cả. Muốn được lành bệnh mà không tốn kém, muốn được thông thái, tài giỏi mà không cần học. Muốn được trở nên tốt hơn mà không cần cố gắng luyện tập. Theo lập luận của hai đứa trẻ này, đôi khi chúng ta cũng có thái độ ỷ lại như vậy. Cha của chúng ta là Thiên Chúa, vậy thì chúng ta không cần cố gắng thi hành điều Ngài dạy gì cả để được cứu rỗi. Tâm thức ỷ lại này rất nguy hiểm, nhất là trên bệnh viện tinh thần và thiêng liêng. Người ta phải trả giá đắt mới có được lòng tốt. Không ai có thể trở nên tốt hơn mà không tốn kém gì cả, không hy sinh gì cả. Chúa Kitô đã nhắn nhủ các môn đệ của Ngài, nếu ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Hãy từ bỏ chính mình, đó là giá phải trả để trở nên tốt hơn, để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng phải hiểu việc từ bỏ mình đây như thế nào, không phải là hủy diệt những ước muốn, nhưng là làm chủ kiểm soát những ước muốn đó. Không phải là giết chết những tình cảm, nhưng là đặt tình cảm dưới sự hướng dẫn của lý trí. Không phải là tẩy chay những đam mê, nhưng là điều hướng những đam mê theo một hướng đi tốt. Để làm cho mình trở nên tốt hơn, để giúp anh chị em trở nên tốt hơn, thì việc đầu tiên là phải biết từ bỏ, biết hy sinh chính mình. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết ý thức về sự cần thiết phải cố gắng, phải hy sinh, phải biết kiên trì luyện tập nhân đức, kiên trì thực hiện thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày, để mỗi ngày chúng con được trở thành người môn đệ đích thực của Chúa hơn. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.